cái người mà không có nhắm cái phần thưởng là cái hạnh phúc đời đời với Chúa, bây giờ mà giá mà chẳng hạn như là mà Chúa cho hưởng thì cũng chẳng biết nó là cái gì. Chúng ta hiểu cái điều đó, nghĩa là để mà có cái hạnh phúc đó thì phải hiểu biết cái đó là cái gì, là mình mong ước nó như thế nào, thì khi mà mình có được thì mới hạnh phúc. Nhưng mà như chúng tôi nói, vẫn đưa cái ví dụ đó là Chúa Giêsu nói đó là bây giờ mà con heo mà đưa cái mà ngọc trai mà về mà vào chiếc ngõ con heo thì nó chỉ có đá đi thôi, nó về cái đó không phải là cái mà nó muốn. Chúng ta hiểu điều đó, cho nên nắm được cái đó rồi thì chúng ta sẽ hiểu hết tất cả những cái câu hỏi ấy, mà những người mà sẽ nói đây là những cái câu hỏi rất là quan trọng mà chúng ta cần, và chúng ta phải hiểu rõ ràng lý do tại sao mà nói như thế vậy. Thì câu hỏi thứ hai hỏi đó là cái hạnh phúc nó có phải là một cái công việc hay một cái hoạt động không? Thì Thánh Thomas trả lời đó là phải. Ngài trả lời đó là cho tới cái mức độ mà hạnh phúc của con người đó, đó là cái gì mà nó được tạo dựng và nó hiện hữu ở trong anh ta, thì chúng ta phải nói rằng nó là một cái hoạt động. Bởi vì cái hạnh phúc nó là cái mà hoàn hảo tối thượng của con người. Và chúng ta biết đó là cái gì đó mà nó hoàn hảo đó là nó phải đó là có thật, nó phải thực sự đó là đó là đó. Còn cái gì đó mà mình nghĩ nó là hạnh phúc mà nó không có thực sự thì mình cũng chẳng cảm thấy nó. Cho nên đó là nó phải là cái gì đó mà thực sự xảy ra. Và cái gì mà nó nằm ở trong tiềm năng mà nó không có cái hành động ấy, thì nó vẫn chưa có hoàn hảo. Chẳng hạn như là mình nói là mình biết tiếng Anh, nhưng mà mình bảo mình biết thôi. Giống như là nhiều người ở bên Việt Nam của mình nó nói đó là có cử nhân Anh văn. Nhưng mà mình chỉ có biết khi nào mình qua đây đó, mình đối diện với người Mỹ mà họ nói chuyện mình hiểu, mà mình nói lại được lúc đó cái gọi đó là mình biết. Và cái kia đó là mình chỉ có biết ở trong cái tiềm năng của mình thôi. Này hiểu điều đó. Ở đây đó là cái gì mà nó chưa phải ra ngoài cái hành động mà mình thấy đó, thì nó vẫn còn nằm trong tiềm năng, và tiềm năng thì nó không có hoàn hảo. Như nói là tôi vẽ rồi đó, nhưng mà chưa bao giờ vẽ thế nào mà vẽ bức hình nào cả, thì người ta không biết là mình giỏi tới đâu. Nếu mà người ta mình chỉ ở bản vẽ rồi mình bảo đó cái hình đó là hình tôi vẽ đó, thì người ta biết là cái tài của mình tới mức nào. Cho nên đó là rằng đó là cái mà hoạt động, chứ không là cái mà hành động cuối cùng của cái người mà điều khiển. Đấy, cho nên đó là Thánh Thomas muốn nói đó là nếu mà cái mà hạnh phúc đó, mà nó phải là cái hành động cuối cùng, có nghĩa là khi mình nhìn thấy Thiên Chúa mặt đối mặt, nghĩa là nó nằm ở trong cái trí tuệ của mình nhìn thấy Thiên Chúa như Chúa là, thì lúc đó mới gọi là cái hạnh phúc thật. Còn bao nhiêu lâu mà bây giờ mình còn đang là đi tìm đó, thì nó là cái mà cũng có người có thể mà cảm được đôi chút, nhưng mà nó không phải là cái mà hoàn toàn. Bây giờ chúng ta vẫn có thể là mình có thể mà biết về Chúa chút, và hay là được nếm thử Chúa một chút, thì mình thấy nó là cảm thấy nó là hạnh phúc rồi, nhưng mà cái đó nó chưa có hoàn toàn. Phải có đến khi nào mà mình nhìn thấy Chúa, mình kiếm được Chúa mà mình không có còn mong ước cái điều gì nữa, thì cái đó nó mới gọi là cái hạnh phúc, nó là hoàn toàn và bất tận, có nghĩa là nó sẽ không có bị mất. Cho nên ông Aristotle ông nói cái nó giống như là cái hành động thứ hai vậy. Bởi vì cái mà nó có một cái mô thể thì nó có cái tiềm năng là hoạt động. Giống như cái người mà biết thì có nghĩa là họ có cái tiềm năng để mà họ biết trước rồi họ mới biết. Và vì thế cho nên nó là cái mà ở trong những cái sự vật khác nữa. và mỗi cái nó thì được gọi đó là nó ở trong cái hoạt động của nó. Vì thế cho nên nó là cái hạnh phúc của con người ấy, một cách tất yếu là nó phải gồm chứa ở trong cái hoạt động, chứ nó không có thể là nó nằm ở trong cái tiềm năng cả. Ý của Thánh Thánh Tổ Ma muốn nói là được. Cái thứ câu hỏi thứ ba là cái hạnh phúc nó là cái công việc của cái phần giác quan hay là của cái phần trí tuệ? Thì Thánh Tổ Ma trả lời đó là chỉ có cái phần trí tuệ mà thôi. Nên chúng ta đừng bao giờ mà chúng ta nói đó là cái hạnh phúc là nó thuộc về cái giác quan. Là bởi vì chúng ta như biết là cái giác quan là nó được điều khiển bởi cái linh hồn. Và cái linh hồn, cái hoạt động chính của nó là cái trí tuệ. Thì Thánh Thông Ma chắc nghĩa đó là một cái gì, một cái sự vật gì đó, có thể đó là nó thuộc về cái hạnh phúc theo ba cái cách. Thứ nhất là một cách chính yếu, thứ hai là cách đi trước, và thứ ba đó là cái hệ quả theo sau. Và Ngài nói đó là cái công việc của giác quan thì không thể nào mà thuộc về hạnh phúc một cách chính yếu. Bởi vì cái hạnh phúc của con người ấy, là nó gồm chứa một cách chính yếu trong cái việc mà được liên kết với lại cái mà tốt mà không có tạo dựng. Đó là cái đích điểm cuối cùng. Như là chúng ta đã nói ở trong cái áp cùng là tới một cái mà con người không thể nào mà liên kết với nó bằng cái công việc của giác quan cả. Tôi nhớ là khi mà nói về Thiên Chúa đó, thì người ta thường thường người ta hay nói đó là cái sự thật tối cao, cái mà tốt mà cao nhất, hay là cái đẹp mà gọi là đẹp nhất, không có cái gì mà có thể so sánh được. Hay là thường của Chúa đó là sự thật, sự thiên và sự mỹ tốt đẹp. Cái gì mà được đến Chúa đó là cũng là cái mà nhất cả. Và chúng ta thấy là cái trí tuệ của mình đó là cái mà nó có thể nó hiểu biết cái sự thật mà tối thượng. Cho nên khi mà đụng tới Thiên Chúa là cái sự thật tối thượng, thì lúc đó nó là mình mới hoàn toàn mình thỏa mãn. Còn bây giờ đó mình vẫn còn đang ở trong những cái cố gắng để mà mình đi tìm đó. Và trong một cách thức tương tự là bởi vì chúng ta thấy đó là hạnh phúc của con người là không có gồm chứa trong những cái tốt mà về thân xác, mà những cái tốt đó chỉ có những cái tốt đó. Tuy nhiên chúng ta có thể nhận được qua cái mà những cái hoạt động của giác quan. Còn những cái tốt về thân xác thì chúng ta có thể nhận được qua giác quan. Đó, như là đang là nóng, bật cái quạt đây nên là vào cái phòng lạnh nên là tự nhiên nên là cảm thấy nó mát và thoải mái cả. Đó, thì đấy là nó là cái tốt, nhưng mà cái tốt đó là cái tốt của giác quan. Dẫu vậy chúng ta thấy đó là những cái công việc của giác quan đó là nó có thể nó tùy thuộc vào, nó thuộc vào trong cái hạnh phúc là cả trước và sau. Trước là bởi vì liên quan tới cái hạnh phúc mà không có hoàn hảo, như là những cái mà chúng ta có ở trong cuộc sống này. Và vì cái mà công việc của trí tuệ là nó đòi một cái công việc trước của giác quan. Chúng ta thấy là chúng ta đã nói rồi, nghĩa là ở cái cuộc đời này đó là chúng ta chỉ có tìm thấy là cái hạnh phúc nhưng mà bất toàn. Và để mà chúng ta có đạt được những cái mà tốt đó, thì của về phần trí tuệ đó, thì chúng ta tại vì chúng ta cần phải dùng giác quan để chúng ta chiều xuất những cái ảnh tượng, cho nên đó là cái giác quan nó cần, đó là vì vậy, đó là nó giúp cho chúng ta là những cái mắt chúng ta cần để mà chúng ta thu những cái hình ảnh Rồi đó là chúng ta làm gì với cái hình ảnh đó, nó là cái trí tuệ của chúng ta nó sẽ dùng. Cho nên là cái giác quan nó cần là nó đi trước để mà nó thu thập những cái điều đó. Ngay cả bây giờ chúng ta đang làm mát ở đây đó là nhờ là cái cảm giác và nó đưa vào cho chúng ta. Và nó đi sau đó là bởi vì cái mà hạnh phúc hoàn hảo mà chúng ta đang là mong đợi ở trên trời là bởi vì ở cái lúc mà sống lại từ cái mà rất là hạnh phúc của linh hồn như Thánh Augustine nói thì cái thân xác và những cái mà giác quan nó nhận được một cái mà người ta gọi là trang trải để mà có thể mà được hoàn hảo ở trong cái công việc của nó. Và cái điểm này thì Thánh Thomas sẽ cắt nghĩa sau này, như là khi mà chúng ta nói về cái sự sống lại chúng ta đã nghe rồi đó. Có nghĩa là sao Thánh Thomas nói đó là, và chúng ta sẽ nghe ngày hôm nay nữa, là các thánh ở trên trời đó, là bây giờ đó là họ đã là hạnh phúc tuyệt vời rồi. Hạnh phúc đó là nhất rồi, là bởi vì họ đã được thể diện kiến Chúa. Nhưng mà họ chưa có cái thân xác của họ. Thân xác của họ vẫn chờ đó là cho tới cái ngày sống lại. Thì khi mà ngày sống lại đó, thì các thánh họ được cái thân xác của họ lại. Thì như Thánh Thomas nói đó là tất cả những cái mà vinh quang, cái hạnh phúc của linh hồn đó là nó tràn vào cái thân xác. Và lúc đó đó là cái lúc mà cảm thấy mà cái con người như là một cái tạo vật mà có hồn với xác. Mà mình nhớ là cái xác lúc đó đó là cái xác mà ở trong cái điều kiện mà tốt đẹp nhất. Cho nên đó là nó hoàn toàn. Thì lúc đó là cái lúc mà mình gọi đó là tuyệt vời nhất. Dĩ nhiên là cái hạnh phúc thì đã có rồi, nhưng mà đó là để mà được hưởng như là một cái con người có hồn có xác đó. Thì cái lúc mà hồn nhập vào xác đó, thì lúc đó đó là Thánh Thông Ba nói đó là nó sẽ nghỉ ngơi, rest, không có còn mà mong ước một cái gì hết tất cả. Và lúc đó đó là cái xác đó là hoàn toàn vâng phục linh hồn, không có mà chống cự, không có mà gây ra những cái mà khó khăn cho linh hồn. Hồn nói gì thì xác nghe như thế vậy. Và đó là có cái hạnh phúc với Chúa một đời và sẽ không bao giờ mà mất nữa. Tuy nhiên chúng ta hiểu cái cách nghĩa của Thánh Thomas và tất cả những cái đó là chúng ta đang là hy vọng là nó sẽ xảy ra, nó là đúng như là ngài cách nghĩa như vậy. Cho nên đó là cái công việc mà qua đó mà cái trí óc của con người được liên kết với Thiên Chúa thì nó sẽ không có tùy thuộc vào giác quan. Nghĩa là cái đó là hoàn toàn, nó là cái hoạt động của trí tuệ. Như là ngài sẽ cắt nghĩa thêm. Hài lòng nó liên kết với cái điều đó. Chính yếu là chúng ta nhìn thấy Thiên Chúa. Nhưng mà khi nhìn thấy Thiên Chúa rồi đó, thì nó đưa đến cái kết quả, đó là cái ý muốn của chúng ta, đó là nó được rất là hài lòng. Bởi vì chúng ta đã đạt được cái điều mà chúng ta mong muốn. Chúng ta hiểu không? Nghĩa là mình cứ đi tìm cái ý muốn của mình đó cha. Như là bây giờ mình đang là đi tìm tiền, nghĩa là mình vẫn là đi, nhưng mà khi nào mà mình nắm được tiền rồi đó, thì cái lúc đó là cái lúc mà nó thỏa mãn. Còn bao lâu mà chưa nắm được đó, thì nó chưa có thỏa mãn. Thì chúng ta lấy một cái ví dụ như thế vậy, có nghĩa là mong, nhưng mà phải là khi nào mà đạt được thì sẽ không mong nữa. Nhưng mà tiền thì chưa thỏa mãn được. Nhưng mà ít nhất đó là nó được nghỉ ngơi, nên được nghỉ ngơi một chút cho tới khi mà nó bày ra cái mới. Đó thì Ngài nói là như là với lại cái chính yếu của hạnh phúc thì không thể nào mà cho nó mà gồm chứa ở trong một cái hành động của ý muốn. Cái điều này đó là nó hiển nhiên từ những cái mà chúng ta đã nói ở trên, là cái hạnh phúc là cái mà mình đạt được, cái đích điểm sau cùng. Nhưng mà cái mà nhận được cái đích điểm sau cùng đó thì nó không có gồm chứa trong chính cái hành động của ý muốn. Để mà cái ý muốn mà nó được hướng tới cái đích, cả khi mà nó vắng mặt, có nghĩa là khi mà chúng ta đang là mong ước mà chúng ta chưa đạt được, và khi mà nó hiện diện, là khi mà nó được hài lòng bởi cái mà nghỉ ngơi ở trong đó. Và nó nói rằng cái mà ước ao chính nó cho cái đích điểm đó, thì nó không phải là cái đạt được của cái mục đích, nhưng mà nó là cái biến chuyển tới cái mục đích. Trong khi mà cái hài lòng đó, là nó đến từ cái ước muốn. Trong khi cái hài lòng đó, nó đến tới cái ước muốn từ cái mục đích mà nó hiện diện, và nó không có ngược lại. Nghĩa là một cái sự vật là được làm hiện diện bởi cái sự kiện là cái ý muốn nó hài lòng ở trong đó. Bởi thế cho nên là cái mà mục đích là nó được trình bày cho anh ta, là cái người mà ao ước nó phải là cái điều gì khác hơn là cái hành động của ý muốn. Chúng ta phân biệt được cái này nói rằng là cái ý muốn đó, là cái nó đi theo sau hay là nó đi trước. Đi trước là bởi vì mình muốn thôi, và nó đi theo sau đó là bởi vì khi mà mình đạt được đó, thì nó nghỉ ngơi, nó không làm gì nữa. Nhưng mà còn chờ cái mục đích đó, thì nó sẽ không có tùy thuộc vào cái ý muốn. Và cái ý muốn là nó tùy thuộc vào cái mục đích. Và cái điều này chúng ta thấy rất là hiển nhiên ở trong trường hợp mà những cái mục đích mà về giác quan, là bởi vì nếu mà cái sự mà kiếm được tiền mà nó qua một cái hành động của ý chí, thì cái người mặc khăn thì họ sẽ có nó từ cái ngay cái lúc mà họ ước mong nó. Nhưng mà cái lúc mà ước mong nó mà chưa đạt được, cho nên đó là họ chưa có hài lòng. Nhưng mà khi mà ở cái lúc mà nó vẫn còn xa anh ta, và anh ta nhận được bằng cách là vờ hồ lấy nó ở trong tay, hay là trong một cái cách thức nào tương tự, thì lúc đó anh ta mới hài lòng trong cái tiền mà anh ta nhận được. Và vì thế cho nên đó là cũng giống như vậy, cho một cái mà mục đích mà về trí tuệ, thì đầu tiên là chúng ta ước muốn chúng ta đạt được như là một cái mà mục đích mà về trí tuệ. Và khi chúng ta đạt được nó bởi vì nó được làm cho hiện diện ở trong chúng ta bằng cái hành động của cái lý trí, và lúc đó thì cái ý muốn được hài lòng thì nó sẽ nghỉ ngơi ở trong cái mục đích khi nó nhận được. Cho nên là Thánh Thomma phân tích cho chúng ta rõ đó là cái mà mục đích đó, mà cái mà chúng ta hướng tới và cái mà cái cảm giác mà sau khi mà chúng ta đã đạt được nó, thì đó cái cảm giác mà khi chúng ta đã đạt được nó, đó nó là cái ý muốn mà nó đã được, đó là thỏa mãn và nó hài lòng với cái điều đó. Bởi thế cho nên cái yếu tính của cái hạnh phúc đó, thì nó gồm chứa trong cái hành động của trí tuệ, nhưng mà cái hài lòng đó, thì nó là cái hiệu quả từ cái hạnh phúc mà nó thuộc về ý muốn. Đó là cái câu kết luận của Ngài. Và trong cái nghĩa này thì Thánh Augustine nói đó là cái hạnh phúc là cái niềm vui ở trong sự thật, là bởi vì cái niềm vui chính nó đó, nó là hoàn tất của cái hạnh phúc. Chúng ta biết là cái trí tuệ của chúng ta đó, nó có hai phần. Thứ nhất đó là cái mà về những cái suy tư, và cái thứ hai đó là cái mà thực tế. Cái mà suy tư thì chúng ta thấy đó là áp dụng cho cái những cái gì mà về của Thiên Chúa. Còn cái mà practical đó là áp dụng cho khoa học. Thì chúng ta đặc biệt chúng ta nói như thế vậy đó là bởi vì nó phải dùng đến cái trí tuệ. Thì cái hạnh phúc đó, nó là cái công việc nào, của cái nào? Của cái trí tuệ mà suy tư hay là của cái trí tuệ mà thực hành? Thì Thánh Thomma trả lời đó là cái hạnh phúc nó gồm chứa trong cái công việc của cái suy tư, đúng hơn là cái trí tuệ thực hành. Và cái điều này đó là nó hiển nhiên là bởi vì ba cái lý do sau đây. Thứ nhất là bởi vì nếu mà cái hạnh phúc của con người đó, nó là một cái hoạt động, thì nó phải là cái hoạt động cao nhất của con người. Và là bởi vì khi mà mình hạnh phúc đó là phải thuộc về cái cơ quan nào đó mà cao nhất ở trong cái con người của mình. Chắc chắn là nó không có thuộc về thân xác rồi, là nó thuộc về trí tuệ. Nhưng mà thuộc về trí tuệ đó là nó thuộc về cái phần nào suy tư hay thực hành. Và Ngài nói đó là cái công việc cao nhất của con người là cái mà nó thuộc về cái quan năng cao nhất, liên quan đến cái đối tượng cao nhất. Và cái cơ quan mà cao nhất là trí tuệ. Và cái đối tượng mà cao nhất đó là những cái tốt về của Thiên Chúa. Mà nó là cái đối tượng không phải là thực hành, nhưng mà nó là thuộc về cái trí tuệ suy tư. Bởi vì cái tốt của Thiên Chúa đó là nó thỏa mãn tất cả những cái mà đòi hỏi của cái trí tuệ của mình. Mình muốn biết là Thiên Chúa nó khôn ngoan như thế nào, mình muốn biết Thiên Chúa tốt lành như thế nào, thiện hảo như thế nào, thì cái đó là nó thuộc về cái trí tuệ suy tư của mình. Cho nên một cái hệ quả là hạnh phúc là nó gồm chứa chính yếu trong một cái công việc như thế. Có nghĩa là mình chiêm ngắm những cái mà sự vật của thần linh. Đây là chúng ta nhớ là bây giờ đó là cái hạnh phúc của những cái người mà họ dâng mình cho Chúa ấy, hay là ngay cả những giáo dân mà với một cái mà đời sống tinh thần cao đó, là họ sẽ đọc Kinh Thánh, sau đó rồi họ cầu nguyện để xin Chúa cho họ hiểu. Và sau đó rồi đó là họ suy niệm. Và khi mà họ định đạt tới cái chiều cao của cái suy niệm rồi, thì họ tìm thấy cái hạnh phúc. Bởi vì họ hiểu được, họ hiểu được là nó tốt như thế nào. Rồi họ hiểu được cái tình yêu của Thiên Chúa dành cho họ như thế nào. Và họ tự ra là họ cảm thấy rất là tuyệt vời vì họ được hiểu biết và họ được yêu mến như thế vậy. Đây là cái mà đỉnh cao nhất ở trong con người của mình, đó là cái mà suy gẫm về những cái thực tại của Thiên Chúa. Cho nên đó là họ có thể họ tìm thấy cái hạnh phúc cái đó, nhưng không cần phải đi party, họ cũng không cần phải đi nghỉ hè. Và ngày nào đó là họ có thể họ làm được những cái chuyện đó. Cái đó là một những cái người mà họ có thói quen mà họ giờ họ suy gẫm, họ có cái thời gian thì họ sẽ được Thiên Chúa đó là cho thỏa mãn tất cả là những cái mong muốn của họ. Là chúng ta nhớ là những cái mong muốn đó là những cái mong muốn mà nó sẽ tồn tại. Là bởi vì khi mà họ hiểu được tất cả những cái sự thật đó rồi thì họ biết đó là sống như thế nào. Cho nên là chúng ta biết đó là cái hành động đó là nó thích hợp với con người và đó là cái mà hài lòng nhất đối với hiện tại. Cái thứ hai là nó rõ ràng từ cái sự kiện đó là cái mà chiêm niệm đó, nó được tìm kiếm một cách chính yếu là cho cái lợi ích của chính nó. Nhưng mà những cái hành động mà của những cái trí tuệ thực hành đó, thì nó không được tìm kiếm cho cái lợi ích của chính nó, nhưng mà cho cái lợi ích của cái hành động. Và những cái hành động này đó, thì nó lại được hướng về tới một số những cái mục đích. Cho nên một cái hệ quả đó là rõ ràng là cái mục đích sau cùng đó là nó không có gồm chứa ở trong cái đời sống hoạt động, nhưng mà nó gồm chứa không có gồm chứa ở trong cái đời sống hoạt động mà nó thuộc về cái trí tuệ thực hành, nhưng mà nó thuộc về cái đời sống chiêm niệm. Là bởi vì đó là qua đó nó là con người đạt tới chính Chúa, và tất cả những cái mà về thực hành đó là nó chỉ giúp cho mình như là có thể là bởi vì mình ngồi mình suy ngẫm hay mình suy nghĩ về mình biết cái cách để làm sao mình làm cái chuyện đó cho nó thành công, nó hiệu quả. Nhưng mà cái đó là bởi vì cho cái công việc thôi, chứ nó không phải là cho đạt tới chính cái người mà mình đang là ao ước. Cái thứ ba đó là nó rõ ràng từ cái sự kiện là ở trong cái đời sống mà chiêm niệm là con người có những cái mà chung với những cái sự vật mà nó ở bên trên anh ta, cao hơn anh ta, nghĩa là với Thiên Chúa và với Thiên Thần, là những cái người mà anh ta được làm giống như là cái bởi cái hạnh phúc. Nghĩa là khi mà Chúa dựng mình nên mình với lại các Thiên Thần là cho cái mục đích đó. Còn tất cả những cái khác nó là những cái phương tiện mà thôi. Nhưng mà chúng ta thấy ở trong những cái sự vật mà nó thuộc về cái đời sống hoạt động ấy, thì các cái con vật khác nó cũng có những cái mà nói chung với con người, mặc dù rằng đó là nó không có hoàn hảo. Con vật nhưng mà nó ăn nó cũng biết ngon, nó uống nó cũng biết những cái gì mà thỏa mãn hay là về cái đời sống mà tình dục của nó, nhưng mà những cái đó là những cái mà nó không có hoàn hảo. Bởi thế cho nên đó là cái hạnh phúc sâu cùng và hoàn hảo mà chúng ta đang mong đợi trong cái đời sống sau này là nó gồm chứa hoàn toàn là trong sự suy niệm. Nhưng mà những cái hạnh phúc bất toàn như là những cái mà chúng ta đang có bây giờ hay ở đây đó là nó gồm chứa đầu tiên và chính yếu ở trong cái sự mà chiêm niệm, nhưng mà cái mà thứ yếu là trong cái công việc của những cái hoạt động mà thực hành trí tuệ thực hành mà nó hướng dẫn những cái hành động của con người và những cái mà đam mê của con người, như là ông Aristotle nói, nghĩa là cái mà chiêm ngắm nhưng mà chưa có hoàn toàn chúng ta có thể đạt tới ở cái thế gian này, nhưng mà còn cái hoàn toàn đó là chỉ có khi nào mà chúng ta được cái beatific vision, cái ơn phúc kiến, thì lúc đó nó mới là gọi là cái hạnh phúc hoàn toàn. Còn những cái mà trí tuệ mà về thực hành thì là nó chỉ giúp cho chúng ta những cái hành động và những cái đam mê của chúng ta. Cái hạnh phúc nó có gồm chứa ở trong những cái quan tâm về những cái khoa học suy tư không? Thì Thánh Thông Mai trả lời đó là không. Lời trả lời đó là như chúng ta đã nói ở trong câu hỏi thứ hai, là cái hạnh phúc của con người đó là bao gồm hai phần. Thứ nhất đó là hoàn hảo, và thứ hai đó là không hoàn hảo. Và khi chúng ta nói đến cái hạnh phúc hoàn hảo đó, chúng ta hiểu rằng là cái mà nhận được cái quan niệm thực sự của cái hạnh phúc. Và khi chúng ta nói đến cái hạnh phúc bất toàn là nó không có nhận được cái điều đó, nhưng mà nó chỉ có dự phần vào một số những cái mà tương tự cụ thể của cái hạnh phúc đó thôi. Nhiều người cho nên chúng ta thấy đó là cái hạnh phúc hoàn toàn nó là cái beatific vision, còn tất cả những cái khác là nó không có hoàn toàn nhưng mà nó hướng về cái beatific vision đó. Chẳng hạn như chúng ta thấy đó là nói về cái khoa học suy tư chẳng hạn, như chúng ta thấy ông Albert Einstein, ông đem phát minh ra cái công thức mà về chu mô nguyên tử. Và cái đó là chúng ta có thể nói đó là cái mà speculative science, nghĩa là ông ấy sau khi ông ấy đã đặt giả thuyết rồi thí nghiệm, ông tìm được cái điều đó. Và thì ông cảm thấy là ông ấy hạnh phúc là bởi vì ông đã tìm ra cái mà người khác người ta chưa có biết. Nhưng mà cái đó là nó đâu có mang lại cái hạnh phúc cho con người đâu, mà nó lại còn nhiều khi nó mang lại cái đau khổ cho con người đó. Bởi vì như thế vậy cho nên đó là bao nhiêu là cái sinh mạng đó là phải chết để người ta dùng để người ta đe dọa đến nhau. Rồi chúng ta thấy cái đó là chúng ta gọi là cái hạnh phúc, nhưng mà nó không có hoàn toàn. Cái hạnh phúc hoàn toàn nó phải là cái hạnh phúc mà khi chúng ta đạt được rồi đó, thì không có cái gì xấu mà nó có thể mà nó vào ở trong đó cả. Đó bởi vì nếu mà cái xấu mà nó vào trong đó được thì cái đó nó cũng chưa phải là cái hạnh phúc hoàn toàn. Nên đó là nó không phải là chúng ta nhận được cái hạnh phúc hoàn toàn, nhưng mà chúng ta chỉ có tham dự vào một cái phần nào ở trong cái hạnh phúc đó mà thôi. Vì thế cho nên đó là cái mà khôn ngoan hoàn hảo thì nó ở trong con người. Với cái người mà có những cái ý tưởng của những cái sự vật mà cần đã được làm, như chúng ta nói về là của Albert Einstein đó. Trong khi mà cái khôn ngoan không hoàn hảo là nó ở trong những cái mà tạo vật mà không có lý trí, là những cái người mà những cái con vật mà nó được sở hữu một số những cái mà chúng ta gọi đó là cái bản năng cụ thể, mà nó là những cái công việc mà nó tương tự với lại cái công việc của cái sự khôn ngoan. À, như là chúng ta thấy chúng ta ném cái đĩa lên và thấy con chó nó cứ bay lên mà nó tát được. Và thì chúng ta bảo con chó nó khôn. Nhưng mà đó là nó khôn theo cái kiểu mà của cái con vật. Chứ còn nó chẳng biết là nó làm cái điều đó để mà làm cái gì cả. Nghĩa là nó chỉ có thấy là khi mà làm được thì chủ nó cho nó ăn, cho ra lúc đầu thì nó có thể nó cảm thấy những cái điều đó. Nhưng mà cái đó là chúng ta biết là nó gọi là khôn ngoan, nhưng mà nó không có hoàn toàn như con người. Đây chúng ta thấy là cái hạnh phúc mà hoàn hảo đó là nó không có gồm chứa một cách chính yếu trong những cái sự quan tâm về những cái khoa học suy tư. Để chứng minh điều này, chúng ta phải quan sát thấy rằng là cái sự quan tâm đến những cái khoa học suy tư thì nó không có bành trướng ra bên ngoài cái phạm vi của những cái nguyên lý của khoa học. Vì thế cho nên đó là toàn thể khoa học phải nói đó là nó được gồm chứa ở trong những cái nguyên lý. Và những cái nguyên lý đầu tiên của cái khoa học suy tư thì nó nhận được qua giác quan. Và bởi vì cái đối tượng của khoa học ấy, là những cái gì mà người ta có thể mà cảm nhận được. cho nên đó là nó phải qua giác quan. Như là ông Aristotle ông đã nói rõ ràng ở trong cái cuốn siêu hình học của ông, và ở cái điểm cuối của cái cuốn sách về sự suy tư. Bởi thế cho nên đó là toàn thể cái quan tâm của cái khoa học suy tư ấy, thì nó không thể bành trướng xa hơn cái kiến thức của cái giác quan mà có thể được dẫn tới. Và chúng ta biết là cái mà hạnh phúc cuối cùng của con người, mà nó là cái mà hoàn hảo sau cùng, thì nó không có gồm chứa trong những cái kiến thức về giác quan, của giác quan. Là bởi vì một cái sự vật ấy, thì không có thể nào được hoàn toàn hóa bằng những cái gì mà nó thấp hơn, ngoại trừ tới cái mức độ mà cái thấp hơn đó là nó phải tham dự vào những cái mà cao hơn. Và vì cái con người của mình đó, không thể nào mà được hoàn toàn hay là hoàn toàn hạnh phúc bởi những cái mà nó thuộc về giác quan. Mà cái đó nó là cái đối tượng của khoa học. Và cái đối tượng của tâm linh của mình đó là những cái gì mà nó về Thiên Chúa. Và con người của mình đó là bởi vì được tạo dựng lên đó là có những cái chung với Thiên Thần. Và đó là cái trí tuệ của mình. Cho nên đó là cái hạnh phúc của mình đó là không phải là những cái gì mà có cùng chung với Thiên Thần, chứ không thể nào mà cái những cái mà cùng chung với con vật được. Và cái mà của mình mà cùng chung với Thiên Thần đó là cái đối tượng đó là mình hiểu biết Chúa. Cho nên chúng ta thấy là có nhiều người mà chưa có hiểu biết về khoa học nhiều, như là mấy cái em mà nó mới có mới bắt đầu lớn, là nó rất là mình nói là sao, nó tự hào là khoa học. Bây giờ nó bảo cái niềm tin đó là nó không có còn cái cần thiết nữa. Khoa học đó là có thể giải thích được tất cả những cái gì mà mình tin đấy, tất cả rồi đâu có nói, nó đâu có biết là biết bao nhiêu là những cái nhà khoa học đó, là họ tìm thấy Thiên Chúa. Rồi, nhiều người đó là họ nói đó là tôi tìm thấy Thiên Chúa trong cái ống hiển vi của tôi khi mà tôi nghiên cứu tất cả những cái vi trùng. Rồi ông Pasteur có kể cái câu chuyện giống rất là hay. Ông ngồi trên xe bớt, ông có lần hàng. Ông lời cái hàng trẻ nó đi qua, nó bảo ông cụ già giờ này mà ông còn tin, ông còn ngồi, ông lần hàng. Ông bảo không. Đến khi mà trước khi ông xuống xe bớt, ông đưa cho cái tấm danh thiếp ở trong đó đề là Louis Pasteur, đó là viện trưởng của viện nghiên cứu về vi trùng. Những cái người đó mà họ là những cái người khoa học thực thụ thì họ tìm ra được Thiên Chúa trong cái công việc của họ. Chẳng hạn những người mà họ nghiên cứu cái quỹ đạo về của Thái Dương hệ này, là họ thấy nó kỷ niệm như thế nào. Đây chúng ta thấy là những cái mà về khoa học nó có thể nó dắt mình tới Thiên Chúa nếu mà mình đã hiểu đủ đúng. Còn cái người mà không biết thì chuyện khoa học cũng chẳng biết, mà đức tin thì nó đã bị biến mất rồi.
Mà họ nói mà chứ chưa chắc họ đã nói chuyện nhiều với các nhà khoa học. Nhóm của con có 38 người doctor trong cái nhóm, không có người nào khoa học nên là tin không một chút.
Thì chỉ có những người mà biết chưa đầy đủ thì lại hay khoác lác. Đây chúng ta không cái hạnh phúc của chúng ta không thể nào mà nó tùy thuộc vào những cái mà của khoa học được. Và nó rõ ràng rằng đó là cái mà mô thể của một cái viên đá hay là của bất kỳ những cái mà tạo vật cảm giác nào đó thì nó thấp hơn con người. Cho nên một cách hệ quả là cái trí tuệ nó không có được mà hoàn hảo bởi cái mô thể của cái viên đá như là thế. Nhưng mà vì nó được đó là dự phần vào trong cái mà giống chắc chắn của những cái mà nó ở bên trên, đó là cái trí tuệ của con người. Nhưng mà chúng ta nói đến đó là cái ánh sáng trí tuệ hay là những cái gì mà nó giống như vậy. Bởi thế cho nên bất cứ cái gì mà nó bởi những cái khác thì nó được giảm xuống là những cái mà của chính nó. Bởi thế cho nên đó là cái hạnh phúc sau cùng của con người là phải qua cái kiến thức của cái điều gì mà nó nằm bên trên cái trí tuệ của con người, chứ nó không có phải là nó nằm ở dưới được, thì chúng ta đã trắc nghiệm. Nhưng mà như chúng ta đã chứng minh đó là con người không có mà nhận được qua cái giác quan, cái kiến thức của cái bản thể riêng biệt, mà nó ở bên trên cái trí tuệ của con người. Cho nên một cách hiệu quả theo sau đó là cái hạnh phúc của con người không thể nào gồm chứa trong cái việc mà quan tâm đến những cái khoa học suy tư. Tuy nhiên, giống như là những cái mô thể mà giác quan thì có một cái sự tham dự vào những cái bản thể cao hơn, để mà cái sự quan tâm của cái khoa học suy tư nó là một cái sự dự phần chắc chắn của cái hạnh phúc thực sự và hoàn hảo. Đó, nghĩa là những dòng người nói tới những nhà khoa học họ khám phá ra tất cả những cái điều đó, và chính vì họ khám phá ra những cái điều đó cho nên họ nhận ra được cái quyền năng của Thiên Chúa và họ tin vào Thiên Chúa. Và chúng ta thấy là nếu mà một người mà họ có thể làm những cái mà nó khôn ngoan, nó thượng thừa như thế vậy, thì đó là cái người đó phải là cái người đó là cao hơn tất cả những cái công việc của họ làm. Là như chúng ta chỉ cần, chúng ta không cần mà phải nghiên cứu khoa học, chỉ cần nhìn xem đó là một cái cây cam, một cái cây quýt, chỉ có một cái hộp của nó thôi mà nó trồng và trong vòng vài năm và nó sinh ra đó là quả không biết bao nhiêu như thế vậy. Nghĩa là không bao giờ mà cái hộp đó nó sẽ hết. Và nếu mà đó là còn đất để cho con người trồng đó, thì con người không bao giờ thiếu cái quả đó để mà ăn. Đó, chúng ta dư đến cái độ mà đó là bây giờ để cho rớt mà không muốn ăn, không là không có bút để mà ăn. Thì chúng ta thấy đó là cái người mà sáng tạo ra tất cả những cái đó, những cái người ta khôn ngoan như thế nào. Mình muốn tìm hiểu về cái con người đó, mình muốn biết về cái con người đó. Và chỉ có cái con người đó là mới có thể mà đó là thỏa mãn tất cả những cái mà ao ước của mình thôi. Còn bao lâu mà còn mình đi mà thờ những cái mà của cái ông đó ông tạo lên đó là mình khổ. Và cái mà tội nhưng mà lớn nhất đó là cái tội mà nó ngược lại cái điều quan trọng nhất. Nói đi nói lại rồi đó là nó cũng đến cái điều đó. Mà nó lạ cái, nhưng mà những cái con người mà không có được mà dày dỗ hay là cái con người mà cứng đầu cứng cổ mới nó như vậy. Nhưng mà những cái con người mà họ có cái trí khôn mà họ biết suy tư nó không thể nào mà làm cái chuyện đó được. Và thay vì mà thờ Chúa thì là đi thờ những cái mà Chúa làm nên. Như mặt trời là của Chúa làm nên, đã đi thờ mặt trời. Và thờ mặt trời, thờ mặt trăng, thờ ngôi sao, thờ những cái đó còn có thể hiểu được, tuy là bởi vì nó quá cái sức hiểu của con người. Nhưng mà bây giờ là đem đi thờ thiền thần, thần tài, rồi thần bụt, rồi đủ mọi thứ thần. Thế chúng ta thấy là cẩn thận, là bởi vì Thiên Chúa không thể nào mà Thiên Chúa ngự ở trong những cái tâm hồn như thế vậy. Nếu mà còn tối tăm đó thì chịu khó xin ánh sáng để mà hiểu. Còn mà khi mà biết rồi mà vẫn rất là ngoan cố để mà đi thờ những cái đó thì làm sao mà Chúa có thể cứu bạn. Câu thứ bảy hỏi đó là cái hạnh phúc của chúng ta đó là nó có gồm chứa trong cái kiến thức về những cái bản thể mà riêng biệt, nên là nói một cách mà cụ thể đó là các thiên thần. Có phải là hạnh phúc của chúng ta đó là gồm chứa trong cái việc mà chúng ta biết các thiên thần không? Thì Thánh Tông Bài trả lời là chắc chắn là không. Thì chúng ta đã nói ở trong cái article thứ 6 đó là cái hạnh phúc hoàn hảo của con người gồm chứa không phải là trong cái mà nó hoàn hảo trí tuệ bởi cái sự mà tham dự, nhưng mà cái mà nó là chính cái yếu tính của nó. Đó là bởi vì thiên thần tức là cũng chỉ có là tham dự vào trong cái hạnh phúc đó thôi. Nghĩa là có thể là thiên thần là những cái mà người mà giúp chúng ta để mà có thể mà đạt tới cái hạnh phúc đó. Nhưng mà chúng ta vẫn không có thỏa mãn. Chúng ta muốn vẫn là cái yếu tính của cái đó và hạnh phúc. Nó là chính Chúa, chứ thiên thần cũng không thỏa mãn được những cái điều đó. Bởi thế cho nên nó hiển nhiên là bất cứ cái gì mà nó là cái sự hoàn hảo của một cái quan năng thì nó là cái mà với một cái mức độ là cái đối tượng mà thích hợp của cái quan năng là nó phải thuộc về. Và chúng ta biết đó là cái đối tượng mà thích hợp của trí tuệ đó là cái sự thật. Bởi thế cho nên đó là cái mà chiêm nghiệm của những cái gì mà nó tham dự vào cái sự thật thì nó không có mà hoàn hảo cái trí tuệ với lại cái mà hoàn hảo sau cùng. Đó, có nghĩa là chúng ta thấy như bây giờ chúng ta mới thấy có những cái kinh nghiệm như vậy. Nghĩa là nếu mà chúng ta biết đó, đâu nó là cái nguồn thì chúng ta đi tìm đến cái nguồn. Chứ chúng ta không có tìm đến những cái người mà nói về cái nguồn đó. Và như là khi mà biết thi sĩ đó thì ông giáo sư đó ông bắt là muốn mà dẫn chứng cái gì đó là phải dẫn chứng cái nguồn của nó, chứ không có dẫn chứng những cái người mà nói về cái nguồn hay trích từ cái nguồn đó. Là bởi vì đó là chúng ta biết đó là cái người mà trích từ cái nguồn đó có thể họ hiểu sai. Cho nên đó là để mà biết mà cho nó hoàn toàn là phải đi tìm đến cái tận cái nguồn của nó. Thì cũng vậy, chúng ta thấy là thiên thần nó chỉ là những cái tạo vật của Chúa dựng nên và các ngài đó là tham dự vào cái cùng cái hạnh phúc sau cùng những giống như chúng ta. Cho nên nếu mà chúng ta mà muốn thỏa mãn chúng ta đi tìm thiên thần bây giờ sẽ đi tìm đó là chính cái nguồn của nó là vì chúng ta thấy đó là cái mà trật tự của những cái sự vật thì nó là cái mà giống nhau ở trong cái hữu thể cũng như là ở trong cái sự thật. Và bất cứ cái gì mà nó là những cái hữu thể bởi cái sự tham dự thì nó cũng đúng bởi cái mà tham dự. Và thiên thần mà được tham dự là bởi vì ở trong Chúa, đó là cái hữu thể của Ngài, cái yếu tính của Ngài. Đó là thiên thần đó là cũng được tham dự vào trong cái điều đó. Cho nên nó theo sau đó là cái suy niệm về cái người mà nó làm cho con người đó là hoàn toàn hạnh phúc, đó là trở lại Chúa. Tuy nhiên là không có cái lý do mà tại sao chúng ta không có chấp nhận một cái hạnh phúc mà nó không có hoàn hảo trong cái việc mà suy niệm về các thiên thần. Là bởi vì có những người như Thánh Thomas đã được mệnh danh đó là tiến sĩ thiên thần, là bởi vì Ngài biết về Chúa giống như là Đức Thiên Thần biết vậy. Cho nên trong khi mà chúng ta chưa đạt được cái nguồn của nó đấy, thì chúng ta cũng là mà bằng lòng với lại cái mà nó gần nguồn nhất. Đó. Cho nên đó là cái thiên thần là khi chúng ta học hỏi về họ, chúng ta suy ngẫm về họ, chúng ta cũng biết đó là một phần nào về Chúa, là bởi vì họ đã là những cái người gần Chúa. Câu hỏi thứ 8 này là câu hỏi rất là quan trọng. cái hạnh phúc của con người ấy, là nó gồm chứa trong cái mà nhìn thấy cái thị kiến về cái yếu tính của Thiên Chúa, có phải không? Thánh Vương Mai trả lời là đúng. Cái hạnh phúc sâu cùng và hoàn hảo là nó có thể gồm chứa ở trong không có cái gì khác hơn là cái thị kiến về cái yếu tính của Thiên Chúa. Để mà làm cho cái điều này nó rõ ràng thì hai điểm chúng ta phải quan sát. Thứ nhất là con người sẽ không có hoàn toàn hạnh phúc cho đến khi con người không có thể nào mà hoàn toàn hạnh phúc bao lâu mà còn có những cái gì ở lại trong anh ta để mà ước ao hay tìm kiếm. Có nghĩa là khi mà đạt được rồi thì không ước ao cái gì, không có đi tìm kiếm cái gì nữa. Cái thứ hai là cái hoàn hảo của bất kỳ cái quan năng thì được xác định bởi cái bản chất của cái đối tượng của nó. Và bởi vì chúng ta biết là cái đối tượng của cái trí tuệ là cái gì mà cái sự việc đó nó là, có nghĩa là cái yếu tính của cái sự vật đó. Hầu như là cái cuốn sách của ông Aristotle viết về linh hồn. Bởi thế cho nên đó là cái trí tuệ nó nhận được cái sự hoàn hảo tới một cái mức độ mà nó biết được cái yếu tính của một sự vật. Nếu một cái trí tuệ mà biết được cái yếu tính của một số những cái hiệu quả mà qua đó mà nó không có thể biết được cái yếu tính của cái nguyên nhân, nghĩa là biết cái nguyên nhân nó là cái gì, thì cái trí tuệ đó không thể nào mà nói là đã đạt tới cái nguyên nhân đó một cách đơn thuần, một cách tuyệt đối. Mặc dù rằng nó có thể mà nhận được hay là thu lượng được từ những cái hiệu quả của kiến thức của cái mà cái nguyên nhân đó nó là cái gì. Ở đây chúng ta muốn là muốn nói là để qua bên đây để chúng tôi sẽ cách nghĩ một cách hiệu quả. Khi mà con người biết một cái hiệu quả và biết rằng nó có một cái nguyên nhân thì một cách tự nhiên là nó ở lại ở trong con người đó cái ước ao để mà biết cái nguyên nhân nó là cái gì. Và cái ước ao này nó là cái mà kỳ lạ và nó gây ra một cái sự mà điều tra và được bắt đầu, được nói là trong cái sự bắt đầu của cái siêu hình học. Ví dụ nếu mà một con người biết cái hiện tượng nhật thực và coi rằng nó phải là có cái nguyên nhân nào nó gây ra và không biết là cái nguyên nhân đó là nguyên nhân gì thì anh ta đã là sẽ tự hỏi về nó. Và từ cái sự tự hỏi này sẽ đi đến cái chỗ đó là làm một cái cuộc điều tra. Và cái cuộc điều tra này nó sẽ không có ngừng cho tới khi mà anh ta đạt tới một cái kiến thức về cái yếu tính của cái nguyên nhân đó. Chẳng hạn thì chúng ta thấy là trong cái việc mà đi tìm kiếm giải thích những cái hiện tượng khoa học, những cái hiện tượng nhật thực, là khi mà mặt trời, mặt trăng với lại trái đất là light up, là người ta thấy, nhưng mà người ta thấy cái hiệu quả của nó như vậy nhưng người ta không hiểu đó là tại sao. Và tự nhiên đó là tối đen thì không còn thấy cái gì. Là bởi vì đó là cái mặt trăng nó nằm ở chính giữa, nó che hết cái ánh sáng này. Thì khi mà người ta thấy cái hiện tượng đó thì người ta đó là cái kết quả của cái gì đó mà nó phải có cái nguyên nhân, phải không? Khi mà cái hiệu quả nó xảy ra có nghĩa là phải có cái nguyên nhân, người ta chưa biết Bây giờ mình biết là khi mà cái đó nó xảy ra đó là bởi vì nó lai ấp với nhau. Nhưng mà còn trước đây là người ta chưa tìm hiểu, người ta chưa biết, thì người ta sẽ bắt đầu đó là nó mọc lên cái câu hỏi tại sao nó như vậy. Và bắt đầu đó là họ đi tìm kiếm để mà họ giải thích. Và khi mà họ có nhiều những cái dụng cụ khoa học nên họ nhìn thấy đó là ba cái hành tinh đó là nó lai ấp với nhau, thì lúc đó là họ đã giải, họ biết cái nguyên nhân của nó rồi. Mà họ thỏa mãn rồi thì họ sẽ không có điều tra nữa. Thì cũng giống như vậy, khi mà trong cái kiến thức mà mình đi tìm Chúa nó cũng giống như vậy. Có nghĩa là mình có thể mình nhìn thấy cái hiệu quả. Và bây giờ mình biết Chúa hầu hết chắc là mình biết qua những cái hiệu quả mà những cái gì của Chúa làm. Và còn cái nguyên nhân là chính Chúa làm đó thì mình chưa hiểu. Nên đó là mình sẽ còn đó là cứ tìm mãi cho tới khi đó là mình được thỏa mãn. Tất cả những cái khác chỉ cho mình có cái phần nào đó thôi. Mình biết là Thiên Chúa yêu thương mình, nhưng mà mình không thể nào mình hiểu được cái tình yêu mà không phải nói đến cái chỗ mà điên rồi, mà đó là sẵn sàng mà cho Chúa Giêsu là cái người con của mình xuống để mà chết thay cho con mình. Mình không hiểu nổi. Cho nên mình cứ đang là tiếp tục mình đi, mình tìm kiếm qua những cái hiệu quả. Thì bắt là mình sẽ không ngừng mình tìm kiếm cho đến khi mà mình đã là biết rõ Chúa là ai. Tại sao mà Chúa làm những cái điều đó. Đây hiểu. Thì khi mà chúng ta đạt được cái yếu tính rồi đó, thì tất cả những cái mà hình quay khác đó là nó sẽ ngừng. Nó sẽ không có còn tìm hiểu nữa. Bởi vì bây giờ chúng ta thấy chúng ta đọc Kinh Thánh rất là nhiều chỗ nó không hiểu được. Bởi vì chúng ta vẫn đang là muốn đó là khi nào mà gặp Chúa thì những cái đó đó là nó sẽ giải thích cho chúng ta được. Cho nên chúng ta thấy đó là nếu mà cái trí tuệ của con người mà biết cái yếu tính của một số những cái mà hiệu quả được tạo dựng thì không có biết Chúa hơn là nên là Ngài là. Cho nên cái hoàn hảo của cái trí tuệ đó là không có đạt tới một cách đơn thuần là cái mà nguyên nhân đầu tiên, nhưng mà nó vẫn còn tồn tại ở trong đó. Cái mà ao ước tự nhiên là tìm kiếm cái nguyên nhân, bởi thế cho nên là nó chưa đạt được cái hạnh phúc hoàn hảo. Cho nên một cách hiệu quả là cho cái hạnh phúc hoàn hảo thì cái trí tuệ cần là đạt tới chính cái yếu tính của cái nguyên nhân đầu tiên. Bởi vì thế cho nên là nó sẽ có cái hoàn hảo của nó qua cái việc mà liên kết với Thiên Chúa như là với cái đối tượng đó. Mà chỉ trong đó, chỉ trong một chính cái đó, một mình cái đó thì cái hạnh phúc của con người đó là cũng chưa. Chúng ta nghĩ là người ngại lên người, chúng ta sẽ đi chút nữa.